lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa của lòng xót thương. Tuổi xuân mê mải tìm kiếm danh vọng phù hoa, buông mình xa ngã. Chúa của lòng xót thương, thứ tha dẫn về đường nẻo ngay. Xót thương con đây, tẩy con trong máu Thánh Ngài, vác con trên vai, dìu con qua những trông.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Tôi đang dần lòng, đang sống trên trần gian, với những ai đang một thương mơ trong cuộc đời. Hãy sống vui tình mãi, xin hãy thương yêu nhau, vui với ai mừng vui, không với ai đang khổ sầu. Để tình yêu bùng cháy tiêu diệt sự chiến, tình yêu bền vững tháng năm trăm tàn phai. Tình yêu là chính lời luận của Chúa, tình yêu tuyệt đối, chính Chúa là tình yêu.
Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Thưa anh chị em, ở đây Chúa Giêsu đề ra cho chúng ta một cái lý tưởng sống. Lý tưởng sống cho người môn đệ Đức Giêsu, lý tưởng sống cho những người tin theo Đức Giêsu, lý tưởng sống cho những người con cái của lòng Chúa thương xót, đó là phải công chính hơn những người Pha-ri-siêu, hơn những người kinh sư. Công chính của người Pha-ri-siêu, công chính của người kinh sư là gì? Họ là người công chính, mà sự công chính của họ là gì? Tại sao họ được gọi là người công chính? Giữ luật. Họ giữ luật. Họ giữ luật một cách chín chắn, họ giữ luật một cách tỉ mỉ, không sơ sót một chút nào. Ấy vậy mà Chúa bảo chúng ta là nếu mình không công chính hơn những người đấy thì không được vào nước trời. Lạy Chúa, vậy thì sao mà con còn cửa nào nữa? Như cái thằng Pha-ri-siêu, cái ông kinh sư, ông đã giữ luật tỉ mỉ, chi li từng chi tiết như vậy rồi mà còn chưa được vào nước trời. Mà Chúa bảo con là nếu mà không hơn ông ấy, không giữ luật hơn ông ấy, thì không công chính hơn ông ấy, thì không được vào nước trời. Vậy là sao? Vậy mình có cửa không?
Không
rồi, bây giờ phải tính cái cửa khác rồi. Chứ cái cửa mà cửa luật là coi như mình không có rồi đấy. Tại vì không ai hơn được mấy ông kinh sư và pha-ri-siêu. Mấy ông biết luật và mấy ông ấy giữ luật tỉ mỉ từng chi tiết. Vậy mà mấy ông còn không được vào nước trời. Mà Chúa bảo con là không hơn ông ấy thì là không được vào nước trời. Mà ông đã giữ luật hết rồi mà ông còn không được vào nước trời, thì bây giờ làm sao mà con giữ luật nào nữa mà vào nước trời được? Anh chị em thấy không? Nếu mình đi vào cái cửa đó là hết rồi đó, là không có cửa vào nước trời, đúng không? Vậy thì làm sao? Vậy thì cái mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đó là gì thưa anh chị em? Là vì những người kinh sư, những người pha-ri-siêu, họ giữ luật là giữ luật một cách máy móc. Họ là những người mà duy lề luật. Họ là những người cho rằng là khi mà họ giữ luật thì họ được nên công chính. Tức là họ tin vào sức của họ. Họ cho rằng tự họ có khả năng vào nước trời, tự họ có thể cứu độ được họ, miễn là họ giữ đúng luật mà thôi, không cần biết đấng mà ra lề luật hay là đấng cứu độ là ai. Trong khi đó Phaolô nói rằng mình được công chính hóa bởi lòng tin chứ không phải bởi lề luật, bởi giữ luật. Còn những người pha-ri-siêu, những người kinh sư, họ cho rằng họ được công chính hóa là bởi họ giữ luật. Và họ tin rằng họ là người nắm luật, họ giữ luật thì họ nắm được cái chìa khóa vào nước trời. Mà Chúa nói nếu mà không công chính hơn như ông này thì không có cửa. Vậy mấy ông có cửa không? Không. Mấy ông không có cửa mà mình đi theo cái cửa của ông thì là mình cũng không có luôn. Mà mình chẳng có cửa nào nữa, vì ông bao nhiêu luật ông nắm hết rồi, ông còn chưa được. Mà còn thì mình là sao hơn ông ấy được. Người ta làm ăn cách này người ta đã thất bại rồi, vì mình cứ theo cách đó có thành công không? Không, phải có cách khác chứ. Thấy không? Làm ăn cũng phải biết tính toán cách nào khác chứ. Có những người thấy người ta làm mà thất bại rồi mà cứ đâm vào là sao? Thấy người ta mở quán cà phê, người ta đang là ế chết đi, thì cha bây giờ con tính mở quán cà phê làm ăn được không cha? Có thấy chỗ đó ế không? Tôi tu mà tôi cũng còn thấy, không chỉ là ngoài sao không thấy, còn chùa đó làm gì? Hả? Thấy không ạ? Thấy người ta trồng tiêu, cũng người ta còn trồng tiêu được không? Thấy thằng này kia nó trồng điều không? Người ta trồng tiêu, mình trồng điều thì thằng hai thằng cùng chết thôi, tiêu điều. Thế cái rằng cái ông pha-ri-siêu, ông kinh sư, ông đã giữ luật tỉ mỉ mà ông không vào được nước trời rồi, thì bây giờ mình mà cũng đi theo cái đường đó thì mình cũng chẳng có cửa vào nước trời. Mà bây Chúa bảo mình là nếu mà không công chính hơn những ông đó thì không có cửa vào nước trời. Vậy thì những người pha-ri-siêu, những người kinh sư, họ tự cho rằng họ là người công chính, và họ cho rằng họ được công chính hóa là nhờ họ giữ luật, mà giữ luật một cách tỉ mỉ nhưng mà lại rất máy móc, là từng chữ bám lấy từng chữ, nói là phải rửa tay là rửa tay, chứ không biết rằng cái điều quan trọng không phải là rửa tay mà là rửa gì? Tâm hồn, rửa thông minh. Và họ cũng là ăn chay là phải ăn chay, là không được kinh, không được ăn này, không được ăn cái kia, mà điều quan trọng không phải là chay miệng nhưng mà là chay cái lòng của mình, cái lòng của mình. Rồi họ cho rằng tự sức họ, khi mà tôi tự sức tôi giữ như vậy thì Chúa bắt buộc là phải mở cửa nước trời cho tôi. Có phải là do họ? Họ cho là do họ chứ, quyền vào nước trời là của họ. Chứ họ không biết rằng ơn cứu độ là một ơn nhưng không, đó là tình cho không, biếu không. Mình chỉ việc mở lòng ra đón nhận thôi. Mà cái điều quan trọng là đón nhận cái con người đem lại ơn cứu độ cho họ là Đức Giêsu Kitô, thì họ lại không nhận Đức Giêsu Kitô là đấng cứu Chúa, là đấng cứu độ. Họ không đón nhận Ngài, thậm chí là còn kết án Ngài, còn giết Ngài treo trên thập giá. Mà họ vẫn tưởng là họ làm cái điều đó là điều đúng. Thấy không? Vì là Đức Giêsu chống lại cái lề luật của họ, không làm theo lề luật của họ, cho nên họ phải tiêu diệt ngài để mà giữ lại cái lề luật của cha ông họ. Mà họ tưởng rằng họ làm như vậy là vì danh Chúa, vì điều công chính. Đức Giêsu bảo nếu các con không công chính hơn những người đó thì không được vào nước trời. Vậy thì công chính hơn những người đấy là sao thưa anh chị em? Đó là người môn đệ của Chúa. Sự công chính của người môn đệ của Chúa phải thể hiện qua việc giữ mọi khoản luật, chứ không phải mình bỏ, phải mình sống vô kỷ luật. Nhưng mà người kia giữ luật vì luật, một cái máy móc, còn mình giữ luật vì yêu thương. Luật yêu thương. Hỏi có mấy Đức Chúa Trời?
Có một Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời có mấy điều răn? Đạo Đức Chúa Trời có mấy điều răn?
Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Thứ năm, chớ giết người. Thứ sáu, chớ làm việc dâm dục. Thứ bảy, chớ lấy của người. Thứ tám, chớ làm chứng dối. Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người. Thứ mười, chớ tham của người. Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ. Chớ kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Sau là yêu người như mình ta vậy. Amen.
Thì thường chúng ta vẫn nói là mình đi xin tội thì mình phải xét theo luật 10 điều răn Đức Chúa Trời và 6 luật hội thánh. Mình chỉ xét theo luật. Và có những người thì vô xin tội. Thưa cha, con xin tội. Bảo xin tội đã lâu rồi. Dạ thưa cha, con xin tội được 3 tháng. Rồi kể tội ra. Thưa cha, điều răn thứ nhất có, điều răn thứ hai không, điều răn thứ ba có, điều răn thứ bốn không, thứ năm có, 6 không, 7 có, 8 không, 9 không, 10 không, 11 không. Tức là 11 luôn. Là một cái máy móc. Rồi xưng tội giống như là IBM ấy hả? Khoanh 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 một rồi có hay không, một có hay không. Xưng tội như vậy thưa anh chị em. Rồi có những người khác thì vô xưng tội thưa cha. Bảo xem mình chưa xếp mình rồi xưng tội đi. Thưa cha, 10 điều răn nào quan phạm hết, hết xong. 10 điều răn nào quan phạm hết xong. Rồi với người vô xưng tội thưa cha, con phạm con xưng tội 10 điều răn Đức Chúa Trời. Điều nào đó nó có phạm trừ điều răn thứ 5 và thứ 6. Thứ 5 là gì? Chưa giết người. Thứ 6 hết. Mà nếu mà nói rằng điều răn thứ 5 là chưa giết người, ở đây có ai phạm điều răn đó bao giờ không? Ít lắm. Nếu mà nói đúng nghĩa là giết người là cầm súng hay là cầm dao, cầm gươm gì mà giết, hiếp, đúng không? Bình thường ít ai mà làm chuyện giết người. Hôm Chủ nhật rồi tôi đọc một tờ báo, tôi không thể tưởng tượng được. Cái anh chàng nó mới 25 tuổi. Cái bà hàng xóm là 71 hả? 71 tuổi, bà ấy làm nghề bán chuối chiên. Nó 25 tuổi. Nó thấy bà ấy có bán chuối chiên là giành được đồng tiền. Nó sang nó cướp. Thấy không? Nó bóc cổ bà ấy, nó cướp để nó lấy tiền. Lấy đi đâu đâu được 200-300 ngàn gì ấy. Nó 25 tuổi. Bà 71 tuổi. Nó giết bà xong, nó lấy cướp của xong, nó hiếp bà. Chứ có thể tưởng tượng đâu. Đấy. Nó làm luôn điều răn thứ 5 và điều răn thứ 6 hả? 2 trong 1. Mà nó 25 tuổi mà cái bà đó là 71 tuổi, bà làm người bán chuối chiên. Phải không? Bán chuối chiên. Nó lấy dây, nó thắt cổ, bà chết. Rồi nó cướp đâu một vài trăm ngàn, bà dành dụng tích ca tích cóp. Sau đó hiếp bà, hiếp những xác chết đó, rồi nó trốn, rồi cuối cùng bị bắt. Bắt thì nó khai lại hành vi nó như vậy. Thế thì mình thấy là nếu mà ngày hôm nay nếu chúng ta chỉ dừng lại là xét theo điều răn như vậy thì chắc chẳng ai phạm điều răn thứ năm, ít lắm, đúng không? Ít lắm. Bảo tôi con chả vậy, con giết người bao giờ đấy. Và chúng ta nếu mà cứ xếp theo một cái máy móc chỉ bảo đúng 10 điều răn và 6 luật hội thánh ấy, thì chúng ta thấy rằng khi mình xưng tội như vậy mình cũng trở thành những con người máy móc. Sự công chính cũng chỉ dừng lại ở mức độ kinh sư và pha-ri-siêu, chứ chưa thấy rằng như là Thánh Phô-xê-na rằng bí tích hòa giải là một tòa ân sủng của lòng thương xót. Ở nơi đó Chúa giang tay ra đón chờ những con người tội lỗi quay trở về để được hưởng nhờ lòng thương xót, để máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra để mà rửa sạch tội lỗi con người ta. Vì yêu thương chứ không phải là vì sợ luật, vì để tránh khỏi phạm luật. Cho nên Chúa nói Faustina rằng cha khao khát cho mong đợi con người ta đến với lại cái tòa của lòng thương xót. Thường thì ta vẫn sợ đến tòa cáo giải, vì đến tòa cáo giải giống như là mình nghe là ra tòa, phải không? Rồi người linh mục là quan tòa, chúng ta là bị cáo, phải không? Bị cáo, thành thật khai báo. Bị cáo xin khai báo điều răn thứ nhất, thứ ba, thứ năm, sáu, bảy gì đó. Rồi quan tòa tuyên án. Hả? Rồi đây mười kinh kính mừng, ba cái lạy cha, sáu kinh vực sâu đại khái như thế. Rồi hình phạt thì việc đền tội giống như hình phạt, đúng không? Rồi mình thành thật sám hối rồi mình ra về, thì mình không cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa nơi bí tích hòa giải, vì cho rằng đó là một bị cáo ra trước tòa. Nhưng mà mình, Chúa Giêsu nói Faustina rằng đây là tòa của lòng thương xót, nơi tuôn trào ơn phúc, nơi mà những tội nhân ấy, những bị cáo ấy đến không phải là để bị tố cáo hay là để lãnh hình phạt, nhưng mà đến đó là để được tha thứ, để được hòa giải, được làm hòa lại với Thiên Chúa và làm hòa lại với anh em của mình. Thì nó vượt lên trên tất cả những cái lề luật, mà đỉnh chót là luật yêu thương. Thì khi mà một người tội nhân thấy được rằng là mình vì cảm nghiệm được Chúa thương xót mình như vậy, mình sẽ không phạm tội nữa, để khỏi làm cho Chúa buồn lòng, để khỏi phụ lòng của Chúa, thì vẫn đẹp hơn là một người mà không dám phạm tội vì sợ sẽ phải ra tòa, sẽ bị phạt nữa. Thế không ạ? Và khi mà ta thấy rằng bí tích hòa giải ấy một tòa của ân sủng, thì mình đón nhận cái dấu chỉ của sự tha thứ, sự sám hối của mình là mình làm việc đền tội, thì không còn phải là như là mình đền tội mình bằng đền lại cái hình phạt, bằng cái hình phạt mình lãnh nhận hình phạt để đền tội mình nữa, nhưng mà chỉ là cái dấu chỉ mình sám hối của mình, đón nhận ơn tha thứ, đón nhận lòng thương xót của Chúa bằng cái hình thức này hình thức kia, để mình tỏ ra rằng lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con đón nhận lòng thương xót của Chúa và con đáp đền lại lòng thương xót của Chúa bằng những hình thức này hình thức nọ, thay vì nói rằng mình đền tội. Thực sự ra mình có đền nổi không? Ai đền rồi? Chúa Giêsu đã đền một lần thay tất cả rồi, đứng trước tòa Đức Chúa Cha và nói rằng: Cha, con đây, con đền thay cho chúng nó hết rồi. Cái lũ ngỗ nghịch này, con là đàn anh tội quy trưởng ấy. Những tội thì người đầu ấy, anh cả là phải lãnh nhận, thì con lãnh nhận hết tất cả cái đàn em đông đúc này, đàn em ngổ ngáo nghịch này. Cha, đây là máu của con đây, thân xác con đây dâng hiến lên để đền thay tội lỗi của đàn em này hết rồi. Cho nên là mình nếu rằng mình đền tội đọc kinh hay là làm việc bác ái hay làm cái gì đấy hình thức này hình thức kia, đó chỉ là một cách diễn tả tấm lòng thành của mình thôi. Chị em nhớ, chứ còn nói rằng để mà đền tội mình, đền đâu có nổi, không có đền nổi đâu, nhớ. Cho nên mình, khi mình xưng tội như vậy thì đừng có dừng lại ở điều răn, và chỉ dừng lại ở cái mặt chữ, có nghĩa là năm chớ giết người. Không có bao giờ phạm tội điều răn thứ năm chưa? Chưa bao giờ. Tôi phạm rồi này. Tôi phạm rồi. Xong hỏi tôi giết ai đi? Hả? Xong hỏi tôi thì cha, về cha giết ai rồi? Tôi giết bằng cách nào? Bằng suy nghĩ có giết không? Bằng cái gì nữa? Lời nói có giết không? Bằng gì nữa? Hành động. Có nhiều hành động giết mà không phải là giết bằng dao bằng gươm, mà không phải là giết cái thân xác ấy, nhưng mà làm giết, tổn hại cái danh dự, tổn hại cái uy tín, tổn hại cái danh thơm tiếng tốt của người ta cũng là cách tôi giết họ chứ. Giống như chúng ta thấy người ta vẫn nói: trời ơi, con ơi, con làm như vậy là con giết mẹ rồi con ơi. Mà thực sự nó có giết mẹ đâu. Con làm như vậy là con giết mẹ rồi con ơi. Thấy chưa? Đấy, thì nó có cái nhiều cách giết. Nhiều cách giết, giết thân xác và còn giết cả tinh thần, giết tâm hồn người ta. Giết thân xác thì ít ai, nhưng mà giết tinh thần, giết tâm hồn chúng ta nhiều. Toàn những tay là sát nhân. Nếu mà nói ra thì toàn tay sát nhân, tướng sát thủ khát máu, rồi sát thủ máu lạnh, đúng không? Ta thực sự là những sát thủ máu lạnh. Cho nên Chúa mới nói, Chúa mới nói rõ ràng là anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đã đáng bị ra trước tòa. Ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Đâu đã giết đâu, mới mắng, mới chửi, mới giận anh em mình thì đã đáng bị đưa ra tòa rồi. Và còn có nhiều cái hình thức khác mà ta giết người, giết người mà không gươm, không dao mới có, mới là ghê. Cái lưỡi của chúng ta là cái vũ khí giết người kinh lắm, đúng không? Có khi chỉ một lời nói có thể tha mạng, mà cũng lời nói đã mất mạng, đúng không? Một lời nói đã đem lại hạnh phúc cho người ta, và cũng một lời nói đấy làm mất hạnh phúc. Một lời nói đó cứu con người ta, và cũng một lời nói đó giết con người ta, hủy cả một cái tương lai con người ta. Một lời nói đó đem lại hạnh phúc, và cũng một lời nói đó làm tan cái hạnh phúc của gia đình người ta. Có nhiều cách giết kinh lắm. Cũng một lời nói đó làm cho người ta tiếp tục đi tu, mà cũng một lời nói đó làm cho người ta ra luôn, đúng không? Thì người ta thất vọng, ta chán nản, ngã lòng. Cho nên là thưa anh chị em, mình rất cẩn thận ở trong cái lời nói của mình, vì cái lời nói đó là những cái vũ khí giết người ghê gớm. Mà người ta không làm gì được mình mới ghê chứ. Chả thà như cái thằng đó, nó giết bà xong rồi nó hiếp bà đó, tòa còn truy ra được. Còn anh em mình chẳng có tòa nào truy được hết. Thấy không? Mà người ta bị giết mà người ta vẫn phải cảm ơn mình, đó là đằng khác. Kinh không? Kinh như phải không? Sợ lắm ạ. Cho nên là chỉ có một cái tòa án lương tâm thôi, chứ còn tòa đời người ta không thấy, người khác cũng không thấy, chỉ có tòa án lương tâm của mình. Mà bây giờ tệ hơn nữa là bây giờ tòa án lương tâm mình nó cũng, lương tâm nó không bằng lương tháng, nó còn thua lương lương thực, nó còn kém cả lương lương bổng. Lương tâm không bằng lương tháng, kém lương thực, thua lương bổng, vậy thì nó có là lương gì? Lương lẹo. Bây giờ lương lẹo thôi. Cho nên là ngày hôm nay, nếu mà chúng ta sống thực sự cái điều răn của Chúa, thì Chúa mời gọi mình là sống đến tận căn cái điều răn ấy, là vì yêu thương. Vì yêu thương cho nên ta không phải là ta chỉ tránh cái việc là tôi giết người, tôi lấy mạng sống của người, mà tôi còn phải cố gắng sống với mọi người bằng tình yêu thương. Mà sống bằng tình yêu thương như vậy thì không nên phẫn nộ, không nên chửi rủa, chửi mắng anh em. Chúng ta cũng phân biệt cái chửi mắng, chửi rủa vì ghét bỏ nhé, với cái mắng mà gọi là mắng yêu, mắng vì nóng, mắng thương, chứ không phải là vì ghét bỏ. Giống như cha mẹ mắng con đó, đâu có ghét bỏ con đâu, đúng không? Nếu ông cha sợ mắng con chiên chẳng hạn, hay là tôi mắng anh chị em chẳng hạn, tôi chả bao giờ tôi hận thù hay tôi ghét bỏ ai cả. Ngồi đi, nói chuyện mãi, có phải là mắng không? Ngồi vào cứ đứng mãi, ngồi vào, có phải là mắng không? Có buồn ngủ thì ra ngoài kia đi, ra kia cho nó tỉnh ngủ. Ngồi đây cứ ngủ chỉ trí người khác, có phải là mắng không? Không. Đó, cho nên là nhiều khi chúng ta không phân biệt, như vậy ít phân biệt rõ là khi mình ở đây Chúa nói ấy, là mắng rủa, rủa xả, chửi bới, ma sát, nghĩa là mình làm vì ghét bỏ, vì hận thù, vì muốn hại người ta, muốn hạ người ta, thì cái điều đó vi phạm luật điều răn thứ 5 là chớ giết người. Cho nên không phải là chỉ giết là người ta chết bằng gươm bằng giáo, nhưng mà mình mắng chửi rủa xả người ta, đồ quỷ sứ, đồ quỷ ám, đồ quỷ vân vân và vân vân gì đó, phải không? Với cái lòng mình ấy, là ghét bỏ, thì cái điều đó là đã phạm điều răn thứ 5, là phạm tội giết người rồi. Cho nên mình thấy rằng luật Chúa kiện toàn hơn chứ, phải không? Chứ nếu mà luật người xưa dạy là chớ giết người thì rõ ràng chúng ta chẳng ai phạm tội đó. Nhưng mà thực tế thì mình đã phạm quá sức. Nói hành nói xấu người ta, trong 10 điều răn có chữ là chớ nói hành nói xấu không?
Không.
À, vậy thì tôi nói rằng 10 điều răn Đức Chúa Trời đâu có, vậy thì tôi cứ nói à? Phải không? Đây, 10 điều răn Đức Chúa Trời có tội là nghĩ xấu người khác không?
Không.
À, vậy tôi cứ nghĩ xấu à? Cho nên là khi tôi nghĩ xấu, khi tôi nói xấu là tôi đã giết người ta rồi. Đã hạ người ta, hạ uy tín, hạ danh dự, hạ tiếng thơm, tiếng tốt người ta rồi. Thấy không? Tôi chưa cần nói mà tôi mới nghĩ thôi thì đã là tội rồi cơ mà. Nhìn mặt thấp ghét rồi. Có hai cách cũng câu nói đó, mà một cách là không có tội, mà một cách là tội. Đúng không? Mặt thấp ghét rồi. Có ghét không?
Không.
Đó là yêu đấy. Nhưng mà cũng có khi người ta nhìn mặt phát ghét và ghét thật, nhìn cái mặt con ghét vô cùng thì muốn băm sắc ấy, nghĩ buông như vậy là tôi ghét thật rồi đấy, đúng không? Còn tính mà ghét nó còn nhèo nhẽo lên cái là ra rồi, là có là ấy ấy rồi đấy hả? Hai thai rồi đấy. Thế thì mình thấy là thường chúng ta xét mình cứ nếu mà xét đúng luật 10 điều răn thì chúng ta thấy là đúng, có những người bảo thưa cha con chả thấy con tội gì cả, thật sự là như vậy. Rồi có một người vô xưng tội xong nó ra nó bảo cha con buồn cha kia quá, bảo sao vậy, con bỏ xưng tội lâu lắm, 13 năm con vô xưng, thế con vô xưng thì cha mắng con, và mắng sao 3 năm mà xưng tội mà có vậy, có bấy nhiêu tội thôi à? Nó như phải mừng hả? 3 năm mà nó có bấy nhiêu tội phải mừng như nói, nhưng ông chửi nó bảo 3 năm mà mày có bấy nhiêu tội thôi à? Con buồn quá con đi ra. Hôm qua tôi ngồi với anh bạn đưa dân kể chuyện bảo chỗ con thì gặp cha sở thì quen quá rồi, gia đình này ngại xưng tội. Vô mới nói nhà đã biết mình là ai rồi thì nó ngại lắm, biết chuyện là tự nhiên thôi, về tâm lý mà. Dĩ nhiên là mình trong niềm tin thì mình tin rằng Chúa là đấng tha tội chứ không phải ông cha nào cũng không quan trọng. Điều quan trọng có lòng mình với Chúa thôi. Chúa tha tội là do mình với Chúa chứ không phải là cái ông cha này, đúng không? Mình đến với ông cha nào cũng được, nhưng mà cái tâm lý thì mình thấy rằng mà quen quá mà xưng tội thì nó ngại, mà tâm lý. Cho nên là giáo hội cũng khuyên là trong những tuần tĩnh tâm á, trong những dịp mùa chay á, thì nên mời các cha khách đến để mà cho duyên được có quyền, hoặc là trong nhà chồng cũng vậy, người tu sĩ ấy có quyền đi xưng tội ở chỗ khác chứ không bắt buộc họ phải xưng tội ở trong nhà chồng, vì quen quá rồi, họ nói xin phép cho đi xưng tội thì phải cho đi xưng tội ở chỗ khác, đó là lương tâm của họ. Thì ông cha sở đó thì đông đi dép nó quen à, thì mỗi lần xưng tội thì nó cứ để giáp xong vắt chân lên vậy nè, thì nó nhìn đôi giáp là biết là cha sở giải tội. Hôm đó ông cha sở lại đi ăn cỗ hay đi giày thì nó biết là đi giày, thế là cha khách không? Đi giày là cha khách. Thế thì ông cha sở đi ăn cỗ đi về đó, rồi vẫn đi giày chưa kịp thay ra, dân vô đông quá thì mời ra giải tội, thì ra giải tội thì đi giày. Thì cái anh chàng đó nhìn bảo thấy cái đôi giày chắc ăn này không phải cha sở. Thế thì anh vừa vô, anh vừa xưng tội cha con xưng tội được cái này, thì ông cha này lại mà xưng tội được mấy tháng rồi, xưng được bao lâu? Anh chàng này nghe tiếng chết rồi, bây giờ sao giờ? Không ra. Thì cha con ra con xét mình lại. Nghe xét mình chưa kỹ. Ông hỏi xưng tội được mấy tháng rồi, nghe giọng sợ quá.
Thì trả cho con ra sân mình lại. Hay là hành trình làm dấu thì ra luôn. Ấy thì mình thấy là đó là yếu tố con người. Nhưng mà nếu mà chúng ta giữ sự công chính giống như người Pharisêu kinh sư, tức là luật đúng luật tỉ mỉ, thì đúng 10 điều răn này có nhiều mà ta xem mình thấy rõ ràng ta chả phạm. Vì tôi đâu có nghĩ tôi phạm tội nghĩ xấu, đâu có. Trong 10 điều răn có không? Nói xấu, nghĩ xấu, không có. Chỉ rủa anh em có không? Chỉ bảo là giết người thôi mà. Tôi đâu có giết người bao giờ đâu. Thế không ạ? Đây. Cho nên là nếu mà xét theo 10 điều răn ấy, tôi nói thì cha con xét theo 10 điều răn nó chẳng thấy có tội gì cả. Bảo, thôi được, bây giờ cha hỏi con này. Thì có bây giờ con giúp đỡ ba má con không? Mà thưa cha, thứ 4 thảo kính cha mẹ mà con đâu có hỗn hào với bố mẹ con đâu. Thảo kính không hỗn hào. Nhưng mà có gì con giúp đỡ bố mẹ không? Có gì con cãi lại bố mẹ không? Con có không nghe lời bố mẹ không? Thưa cha, trong 10 điều răn đâu có thấy nói gì cái đó. Chỉ bảo thảo kính cha mẹ thôi. Thì thảo kính cha mẹ con vẫn thảo kính. Nhưng mà con có giúp đỡ bố mẹ không? Có thăm hỏi bố mẹ không? Đấy, hoặc là giữ giết người. Vậy bà xóm bà đâu con đến thăm chưa? Rồi cái ông bán vé số ở đầu ngõ, ông ấy bị tật ấy, có bao giờ con đến con giúp đỡ ông cái gì không? Hả? Con có tội không? Vì trong luật có không? Luật chỉ cấm giết người, con đâu có giết ông bán vé số. Con đâu có giết bà hàng xóm. Và thế không? Cho nên nếu mà mình không công chính hơn những người Pharisêu, không vào nước trời là ở chỗ đó đó. Thì mình còn rất nhiều về giới luật yêu thương mà mình không thực hiện. Tức là mình xét mình, tôi đã phạm tội nhiều trong
lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Những điều thiếu sót. Những điều thiếu sót là những việc lành, việc tốt, việc đúng, việc hay, việc thiện, đáng lý ta phải làm, nên làm mà ta đã không làm, đã bỏ qua. Cho nên cái ông nhà giàu, có thấy không? Với Lazaro á, ông nhà giàu ông có làm gì thiệt hại Lazaro không? Ông có giết Lazaro không? Không hề đụng chạm, không hề đụng chạm. Ấy như vậy mà ông có được vào nước trời không? Nơi khóc lóc nghiến răng, dù là một giọt nước nhỏ xuống mà cũng không có mà. Trong khi đó Lazaro đang được ngồi bên lòng Abraham. Anh chị em thấy không? Rõ ràng đấy. Sếp đó là sợ lắm anh nha. Đừng có đùa anh chị em. Rõ ràng ông nhà giàu không làm thiệt hại gì Lazaro cả. Vậy thì 10 điều răn ông có phạm gì không? Ông đâu phạm điều răn giết người đâu. Ông đâu giết Lazaro đâu. Mấy ông nghèo thì kệ lại, kệ ông chứ. Còn tôi giàu kệ tôi chứ. Phải không? Tôi ăn uống vui chơi kệ tôi chứ. Ông có lấy tiền của Lazaro ông ăn không? Đấy chưa? Phải không nào? Vậy mà Chúa nói rằng con đã được hưởng đầy đủ hết rồi, còn Lazaro không được gì cả. Cho nên bây giờ Lazaro được, còn con thì không. Vì người nghèo Lazaro ngay trước cửa mà con chẳng ngó ngàng gì tới, không quan tâm gì tới. Cái tội không quan tâm, không giúp đỡ, không xót thương anh em mình. Cho nên Faustina nói với Chúa, vậy Chúa con dâng hết cho Chúa rồi. Chúa nói còn cái sự khốn cùng nhất của con dâng chưa? Thì Chúa cái khốn cùng, khốn cực nhất, cái đen đúa tội lỗi nhất của con mà Chúa mua lấy à? Có, con dâng hết cho ta. Vậy Chúa vậy thì bây giờ con không còn cái gì cả. Chúa lấy hết tất cả mà con diễn hết cho Chúa rồi. Vậy thì đến ngày cuối cuộc đời của con không còn gì để phải trình diễn Chúa, chỉ còn lại lòng thương xót và tình yêu thương. Anh chị em thấy sướng chưa? Cuối cuộc đời đến với Chúa, lạy Chúa, chả còn gì. Người ta lấy sạch hết của con, chức tước, địa vị, danh thơm, tiếng tốt, mọi thứ họ lấy hết, chả còn gì. Còn tội lỗi con Chúa cũng lấy luôn. Con chẳng còn gì ra trước mặt Chúa. Bây giờ chỉ còn lại lòng thương xót và tình yêu thương. Chúa nói vào đi con, hết rồi. Vào đi con. Được không? Ta nghe Faustina. Đây là nhật ký Faustina. Trong tháng 6, Faustina ghi lại trong nhật ký: Lạy Chúa Giêsu của con vui mừng khôn xiết vì Chúa đã bảo đảm hội dòng ấy sẽ được thành hình. Hội dòng ấy là hội dòng lòng thương xót mà Chúa nói với Faustina rằng con phải thành lập cái hội dòng ấy. Đó là khao khát, đó là ước muốn của Chúa, có một hội dòng lòng thương xót. Con không còn một chút nghi ngờ nào nữa về vấn đề này, và con thấy vinh quang hội dòng ấy sẽ đem lại cho Chúa lớn lao dường nào. Hội dòng ấy sẽ phản ảnh ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa, tức là lòng thương xót của người. Họ sẽ không ngừng van xin lòng thương xót Chúa cho chính mình và cho toàn thế giới. Và mọi hành vi nhân ái sẽ phát nguyên từ tình yêu Thiên Chúa, tình yêu mà họ sẽ được dư đầy để trào tràn. Họ sẽ cố gắng làm cho ưu phẩm vĩ đại này của Thiên Chúa thành nên của mình. Họ sống theo đó, rồi đưa tha nhân về nhận biết và tín thác vào lòng nhân lành Thiên Chúa. Hội dòng lòng thương xót Chúa sẽ hiện hữu trong giáo hội như một tổ ong giữa khu vườn xinh đẹp, ẩn khuất và hiền lành. Các nữ tu sẽ làm việc như những con ong nuôi dưỡng linh hồn những người chung quanh bằng mật ngọt, còn sáp ong sẽ cháy lên cho Thiên Chúa được vinh danh. Tôi hiểu rằng không gì có thể chống lại hoặc làm sai trạch thánh ý Chúa. Tôi còn hiểu rằng tôi phải làm trọn thánh ý Chúa bất chấp những trở ngại, bách hại và đau khổ man vàn, kể cả sự xung khắc và sợ hãi tự nhiên. Tôi hiểu rằng mọi cố gắng nên hoàn thiện và toàn bộ sự hoàn thiện hệ tại ở việc làm trọn thánh ý Chúa. Việc chu toàn thánh ý Chúa là sự trưởng thành trong đời sống thánh thiện. Ở đây không có chỗ cho ngờ vực. Đón nhận ánh sáng Thiên Chúa và nhận ra những gì người muốn về chúng ta, nhưng rồi không chịu làm theo là một sự xúc phạm nặng nề đến uy linh của người. Một linh hồn như thế đáng bị Thiên Chúa ruồng bỏ hoàn toàn. Họ giống như Lucifer, kẻ có ánh sáng rạng rỡ nhưng không làm theo thánh ý Chúa. Một niềm bình an diệu kỳ thấu nhập linh hồn tôi khi nghĩ đến việc tôi đã luôn luôn trung thành làm theo thánh ý Chúa như đã được biết, bất chấp những khó khăn kinh hồn. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn luôn thi hành thánh ý Chúa như con được biết. Ôi lạy Chúa. Trích trong nhật ký số 665 từ số 664 đến 666. Đấy, nhận biết thánh ý Chúa mà không làm theo thánh ý Chúa thì khốn nạn vô cùng, giống như Lucifer vậy. Lucifer biết ý Chúa không?
Biết.
Nó là gì?
Thiên thần.
Thiên thần mà không biết được, mà không làm theo ý Chúa, làm với ý mình, cho nên trở thành ma quỷ là vậy. Và Faustina nhận biết thánh ý Chúa khao khát muốn lập một hội dòng lòng thương xót Chúa. Và tôi tìm ở trên mạng, tôi đã thấy được có hội dòng lòng thương xót Chúa, có dòng nữ, có dòng nam và có cả dòng ba dành cho giáo dân lòng thương xót Chúa. Muốn vào không? Dòng nữ thì đã có từ năm 1945 do cha Sopoko. Sopoko là cha linh hướng và là cha giải tội của Faustina. Chính cha ấy là người mà được Chúa Giêsu gửi đến cho Faustina để giúp Faustina nhận ra thánh ý của Chúa, nhận ra những mặc khải này. Và cũng chính cha ấy là người vâng lệnh Chúa nói Faustina ghi lại cuốn nhật ký lòng thương xót này, nhật ký lòng nhân hậu của Chúa. Và cha Sopoko đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 phong á thánh rồi ở trên phước, cho nên thánh Faustina là hiện thánh, cha Sopoko là cha linh hướng, cha giải tội là á thánh, Đức Giáo Hoàng Francisco thứ 2 là tông đồ loan truyền lòng thương xót Chúa theo như Faustina, đã là người phong thánh cho Faustina, bây giờ cũng đã thành hiển thánh rồi. thì ta mới thấy rằng đây là cái công cuộc của lòng thương xót Chúa chứ, chứ đâu phải là công cuộc của con người. Và năm 1945 thì cha Sopoko đã lập nên dòng nữ lòng thương xót Chúa, lòng Chúa thương xót, hay là dòng Chúa Giêsu thương xót, và đã có mặt ở trên nhiều nước trên thế giới, phát sinh từ Lutia, rồi qua Ba Lan, rồi qua Mỹ, Canada, đến mười mấy nước trên thế giới. Còn dòng nam thì mới bắt đầu năm 2005, đã có mặt ở Lithuania và bên Rome, bên Ý, dòng nam mới lập. Còn dòng ba thì cũng đã có. Dòng ba tức là dòng cho người giáo dân, giống như dòng ba Đông Minh, dòng ba Phan Sinh, thì dòng ba lòng thương xót Chúa. Và mục đích tất cả chỉ là van nài lòng thương xót Chúa cho thế giới, và cầu nguyện và loan truyền lòng thương xót Chúa cho tất cả mọi người. Đấy, anh chị em muốn nghe nhập không? Ta thấy thánh ý của Chúa rõ ràng chứ ạ. Thấy không? Việt Nam mình ấy hả? Thì Việt Nam mình là chưa có. Mà Chúa muốn là lòng thương xót Chúa phải được lan tỏa đến toàn thế giới, thì biết đâu một ngày nào đó dòng lòng thương xót Chúa có mặt ở Việt Nam được không? Tại sao không? Tại vì đó là thánh ý của Chúa mà. Chúa muốn cho có nhiều người nam nữ tu sĩ dấn thân loan truyền lòng thương xót Chúa trong đời sống dân hiến, rồi Chúa muốn cho có những người giáo dân tham gia vào công việc này, dấn thân hiến thân đời mình để loan truyền lòng thương xót Chúa, van nài lòng thương xót Chúa cho thế giới, và nhất là thực hành lòng thương xót Chúa bằng cách là họ đang có những nhà mồ côi, đang có những nhà cho những người lỡ lầm, những người khuyết tật, rồi có nhất là những cái nhà tĩnh tâm, những nhà cầu nguyện, và những khóa học về lòng thương xót Chúa. Thì mình thấy chúng ta là những người cũng đang làm cái công việc này, đúng không? Đang làm công việc này thì tất cả mọi con đường đều dẫn tới Roma mà. Tất cả đều phát xuất từ lòng thương xót Chúa, thì cũng phải trở về với lòng thương xót Chúa ấy chứ, đâu có đi đâu được. Và khi mà mình thực hiện điều răn yêu thương của Chúa, tức là mình đã thuộc về một cộng đoàn lòng thương xót Chúa rồi, đúng không? Dù là có thể trên mặt giấy tờ, trên mặt pháp lý, trên mặt thủ tục vân vân, nhưng mà cái điều quan trọng là cái tấm lòng của mình. Nên Chúa nhấn mạnh ở đây, nhấn mạnh là cái tinh thần, nhấn mạnh tấm lòng. Nếu mà anh em mắng anh em mình, chửi rủa anh em mình thì đã kể là bị đưa ra tòa, đã kể là cả sát nhân rồi. Nhấn mạnh cái tinh thần. Thì cho mình thấy rằng những con cái của lòng thương xót Chúa cũng vậy, cần là cần cái tinh thần trong đó, chứ không phải là chỉ là cái việc mà có danh xưng. Không cần chỉ là danh xưng, không cần chỉ là những cái nghi lễ hay là nghi thức bên ngoài, nhưng mà qua cái danh xưng, qua nghi lễ nghi thức ấy, có được cái tinh thần, cái cốt lõi bên trong, đó là sống linh đạo lòng thương xót Chúa. Nghĩa là nhận biết rằng mình là người tội lỗi, để đón nhận lòng thương xót của Chúa trên đời của mình, và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa cho những người khác biết rằng là tôi là người tội lỗi đây, mà tôi được Chúa xót thương đây. Vậy thì hãy đến với lòng thương xót của Chúa để được Chúa xót thương, và thực hành lòng thương xót ấy bằng những việc bác ái, chăm sóc cho người nghèo, người cùi, người bệnh, cô nhi, rồi những nhà tĩnh tâm, những khóa học về lòng thương xót của Chúa, về lời của Chúa. Đây, cái công việc mà chúng ta đã đang làm và cũng sẽ tiếp tục làm như vậy. Thì Chúa nói rằng nếu mà con không nên chọn lành hơn những người kinh sư biệt phái thì không được vào nước trời. Thì phải đi đến cái đó, đi đến cái đó, đi không?
Đi.
Vào không?
Đi.
Đấy, nếu mà đi mà làm như vậy thì chúng ta thấy rằng mình đang là thực hiện điều mà mình hát vừa xong, là gì? Hãy sống vui tình bác ái, xin hãy thương yêu nhau, vui với ai mừng vui, khóc với ai khổ sầu. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa, tình yêu bền vững. Chính Chúa là tình yêu. Lòng thương xót Chúa muôn đời không bao giờ tàn lụi, không bao giờ tàn lụi. Không ai có thể cản trở được công cuộc đó. Phố Sina đã xác tín rất rõ, mặc dù phải trăm cây nghìn đắng, muôn vàn khó khăn thử thách, muôn trùng, nhưng mà công cuộc ấy phải đi đến cùng đích, vì Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta hát câu 3.
Hãy biến lại gần, hãy nắm tay mừng vui, Thiên Chúa thương yêu, nhiệt muôn dám đâm thành môn. Có thương tay đừng ban ái, xin hãy thương yêu nhau, vui với ai mừng vui, không với ai đang khổ sầu. Để tình yêu bùng cháy nối liền bờ cõi, tình yêu bền vững, tháng năm chẳng tan phai. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa, tình yêu tuyệt đối, chính Chúa là tình yêu.
Như vậy thì theo ý Chúa, chúng ta thấy là có hai cái thứ thước đo mức công chính. Thước đo của người Pharisêu, của kinh sư là xem mình có giữ luật đoàn hoàng hay không. Còn thước đo của người môn đệ Chúa, của con cái lòng thương xót Chúa là coi mình có sống trọn tình yêu thương hay không, có sống trọn lòng xót thương hay không. Anh chị em dùng thước nào để đo? Hả? Sống tình yêu hay là giữ luật đoàn hoàng? Mà thường thì ta thấy là người ta thích đo bằng cái luật đoàn hoàng để an tâm. Phải không? Ai vậy là an tâm mà giữ luật ngày Chủ nhật. Giữ luật ngày Chủ nhật là gì? Đi lễ ngày Chủ nhật. Phải không? Mà đi lễ ngày Chủ nhật, mình đến mà hồn chưng bay ra hàng thịt còn ra gì không? Thế không? Mình ở đây mà xác mình đây mà hồn mình đang thiêu diêu ở quán cà phê rồi thì như không. Mà mình giữ ngày Chủ nhật là vì mình biết rằng đó là điểm hẹn của tình yêu, nó khác. Nơi gặp gỡ với người yêu mình nó khác, nơi đối thoại hẹn hò với người yêu nó khác nhiều, đúng không ạ? Để kết thúc thì xin kể cái câu chuyện này cho anh chị em nghe. Là trong một làng nọ có ba người bạn đã quen biết với nhau từ lâu, một người thợ rèn, một người làm ruộng và một người thầy lang. Anh chị em coi mình thuộc loại người thợ rèn, làm ruộng hay thầy lang? Người thợ rèn thì nóng nảy, hay say rượu và lười biếng. Còn người làm ruộng thì có lòng kính sợ Chúa, và ngày ngày từ sáng sớm đến chiều tối, ông chăm chỉ làm việc trên cánh ruộng để có đủ cơm ăn áo mặc cho gia đình. Nhưng mà đôi lúc thì ông hay nổi sùng với vợ con, với người hàng xóm. Nhưng mà chung chung thì ai cũng thấy rằng cái ông làm ruộng này là ông tốt bụng, ông không lường gạt ai. Và cuối cùng cái người thứ ba là ông thầy lang. Thầy lang là một người nổi tiếng đạo đức và thánh thiện. Kẻ ốm đau nhất là những người ở nơi xa nhất, chỉ cần đến mà thấy gương mặt hiền hậu của ông thì cũng thấy được an ủi, đôi khi cảm thấy là đã chữa được lành bệnh mình nhờ cái sự đạo đức thánh thiện của ông thầy lang. Không hiểu vì lý do gì mà cả ba người này đều mắc bệnh phong cùi cùng một ngày. Và dĩ nhiên là theo luật pháp của làng thì cả ba bị trục xuất khỏi làng, và người ta đã dựng cho ba người một túp lều để họ có chỗ che mưa che nắng. Một hôm, cả ba cái người này, người thợ rèn, người làm ruộng và người thầy lang bị phong cùi này, mơ thấy Chúa Giêsu lòng thương xót hiện ra. Và Chúa nói rằng, bây giờ các con hãy muốn xin gì? Tự nhiên là cả ba ông đều xin gì? Cầu cho khỏi bệnh. Sáng thức dậy thì họ thuật lại giấc mơ của mình cho nhau, và vui mừng biết chắc là đó là điều Chúa muốn, vì cả ba người cùng một giấc mơ như vậy mà. Họ quyết tâm là cầu xin như là Chúa phán. Thì cả ba cùng làm tuần 9 ngày kính lòng thương xót Chúa. Thì sau tuần 9 ngày thì người thợ rèn là cái người mà nóng nảy hay say rượu lười biếng được khỏi bệnh trước tiên, ông được trở về làng. Ông không hiểu rằng mình là cái thằng mà tội lỗi nhất, mình lại được Chúa thương nhất trong ba người. Rồi 3 tháng sau, khi mà làm tuần kiểu nhật, thì đến lượt cái ông nông phu, ông thợ rèn, cũng được lành bệnh và trở về làng. Ông cũng tự nhủ, mình vậy mà còn được chút yêu thương hơn là cái ông thầy lang, mà ông ấy vẫn còn đang bị phong củi như vậy, thật là tội nghiệp. Mà như vậy thì phải chăng là tiếng đồn về cái ông thầy lang này đạo đức thánh thiện là sai? Vì nếu ông là người thánh thiện đạo đức thì ông phải được Chúa thương hơn mình với thằng kia chứ. Và lý ra xếp thứ tự thì ông phải được chữa lành trước, phải không? Mà tại sao mình với thằng kia được chữa, còn ông bìa vẫn còn phải chờ đợi? Rồi ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, cái ông thầy lang vẫn bị bệnh phong củi hành hạ, mà ngày càng ghê tởm hơn chứ không có bớt. Cái ông nông phù, ông không sao giải thích được cái điều đó. Một đêm kia ông ấy thắc mắc, ông nằm, ông cầu kinh lòng thương xót Chúa, xong ông ngủ. Ông mơ thấy Chúa Giêsu lòng thương xót hiện ra và Chúa nói: "Này, thợ rèn, ông làm ruộng, ông nông dân này, ta biết rõ lòng con đang thắc mắc về số phận của ông thầy lang. Tại sao một con người tệ hơn con là cái thằng rèn kia mà lại được khỏi bệnh trước, còn con là người mà lại được khỏi bệnh sau? Rồi cái người mà thầy lang kia thánh thiện như vậy lại tới giờ vẫn không khỏi bệnh, chưa khỏi bệnh là sao? Con đang thắc mắc vậy đúng không? Và các bạn con đang thắc mắc vậy đúng không? Ai cũng thắc mắc như thế. Và đó là cái câu hỏi mà tôi gặp thường xuyên. Tại sao? Thì đây, nghe câu trả lời của Chúa. Sở dĩ ta để cho cái anh chàng thợ rèn mà mới sau tuần 9 ngày kính lòng thương xót Chúa, nó được khỏi bệnh ngay như vậy, tại vì nó là cái thằng yếu đuối lắm. Nếu mà ta để lâu hơn thì ta sợ rằng nó sẽ thất vọng, nó sẽ ngã lòng, nó không còn tin tưởng vào ta nữa. Cho nên nó là cái thằng tội lỗi trước mặt mọi người bê bối nhất, nhưng mà ta phải cứu nó sớm vì lòng thương xót của ta dành cho nó. Vì nếu mà cứu trễ sợ là nó thất vọng ngã lòng, giống như Giuđa nó đi thắt cổ tự tử. Cho nên ta phải cứu nó ngay. Cái thằng như vậy mà ta phải cứu nó ngay. Mà thế gian nhìn chịu nổi không? Không chấp nhận được. Còn con, ta phải để con tới 3 tháng sau tuần 9 ngày thì ta cũng phải cứu con ngay. Vì sau 3 tháng mà con không cứu thì con cũng sẽ thất vọng ngã lòng. Vậy thì Chúa, còn cái ông thánh thiện kia thì sao? Lòng tin tưởng của ông rất mạnh, ta có thể làm ngơ như là không nghe thấy lời của ông thầy lang cầu xin, vậy mà ông ta vẫn không thất vọng. Tại sao? Vì ông ta là bạn thân của ta, nên đã hiểu lòng ta, và ta đã trở thành mọi sự cho ông ấy rồi. Ông là bạn thân của ta, ông hiểu lòng của ta, và ta đã là mọi sự cho ông thầy lang ấy rồi. Sáng hôm sau, cái ông nông dân ấy giật mình thức dậy, bên tai vẫn còn rõ ràng nghe lời của Chúa, đứng dầu lòng thương xót cắt nghĩa. Và ông tự hỏi, biết bao giờ Chúa mới trở nên mọi sự, trở nên tất cả cho đời tôi? Tình yêu Chúa thật bao la và mầu nhiệm biết bao. Làm sao con có thể hiểu được Chúa cư xử như vậy với những bạn thân tình của Chúa? Thế mà con cứ ngỡ rằng họ là những người bị Chúa ruồng rẫy, bị Chúa cổ phạt, bị Chúa bỏ rơi. Thưa anh chị em, vâng, người công chính là người biết đặt Chúa lên trên tất cả mọi sự và trên cả cuộc đời của mình. Người công chính, người sống đẹp lòng Chúa, nhất là người đặt Chúa lên trên tất cả mọi sự và trên cả cuộc đời của mình. Các bạn có muốn làm bạn thân của Chúa? Cái bà thánh nào đó, bà thánh nào đó, bà bị đau khổ quá sức, bà bị đau khổ quá sức rồi bà ấy bảo Chúa, Chúa bảo Chúa yêu con, mà sao Chúa để con khổ quá vậy Chúa? Chúa bảo ta yêu con, mỗi cái đau khổ của con phải chịu là nụ hôn của ta dành cho con đấy con. Chúa, bà bảo Chúa, thảo nào Chúa ít bạn thân quá, và Chúa có thương con, Chúa có hôn con, hôn ít ít thôi. Ai yêu Chúa Giêsu hơn Chúa Cha? thấy chưa? Vậy mà hiến ban chính con một của người cho trần gian, đến vâng lời đến chết và chết trên thập giá. Và chính sự vâng lời của Đức Giêsu ấy làm đẹp lòng Chúa Cha nhất, ngôi sao hiểu lòng tôi nhất. Cho nên thưa anh chị em, những cái đau khổ của anh chị em mình, mình cứ cầu nguyện xin Chúa cất đau khổ, sức con người mà. Nhưng mà lạy Chúa, nếu những cái đau khổ này mà Chúa muốn thì xin Chúa cho con đủ sức vác lấy, dù có chịu đến suốt cuộc đời này con không xin đón nhận. Và Phô-xê-na nói với Chúa rằng cho dù tất cả mọi cái đau khổ của trần gian này nó có đổ hết xuống trên con đi nữa, mà nếu là đó là thánh ý Chúa muốn con chịu cho đến tận thế, con cũng xin vâng nếu đó là ý Chúa. Phô-xê-na, con không xin đổi, con không xin đổi cái đau khổ này để lấy ngay cả vinh quang của Chúa. Nếu đó là ý của con không đổi. Còn nếu đó là ý của Chúa muốn con chịu cái đau khổ này, tất cả cái đau khổ cả trần gian này nó dồn xuống trên con, mà đó là ý Chúa muốn thì con xin vâng, chỉ xin Chúa giúp con đủ sức chịu đựng cái đó mà thôi, chứ không xin Chúa cất đau khổ đó cho khỏi con. Vì Chúa đã là bạn thân của con, Chúa đã là tất cả của con rồi, Chúa đã là trên cả cuộc đời của con rồi, thì cái đau khổ này nó có nghĩa lý gì đâu. Mà nó có nghĩa vì lý do là nó là của Chúa ban cho con thì con cũng đón nhận thôi. Vì Chúa là bạn thân của con, Chúa hiểu lòng con và con hiểu lòng Chúa, con hiểu Chúa yêu con như thế nào. Mặc dù con không hiểu nổi tại sao đau khổ này nó xảy đến với con, không hiểu được, không cắt nghĩa được, nhưng mà con chỉ hiểu được một điều là Chúa yêu con và Chúa muốn gửi cái đau khổ này đến cho con để con được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Thì thôi, thà rằng nên đồng hình đồng dạng với Chúa mà chịu đau khổ còn hơn là không có tí đau khổ nào mà chẳng có giống dính gì đến một tí hình tí dạng nào của Chúa cả. Thôi được, để nên đồng hình đồng dạng với Chúa, con xin chịu một chút cũng được, 5 phút để nên đồng hình đồng dạng với Chúa cũng được. Thà như vậy, thà rằng cả thế gian này nó ghét bỏ, cả thế gian này nó dồn bao nhiêu là cái cây cực trên bản thân con, nhưng mà nhờ vậy để con được nên đồng hình đồng dạng với Chúa, để con được làm người bạn thân của Chúa, lạy Chúa, xin cho ý Chúa được thể hiện. Amen.
Cảm ơn Chúa.
Con vẫn trông đầy Chúa,
lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con luôn mong Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được
Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn Chúa.
Về bên lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa.